Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số phụ thứ hai. Kính thưa quý vị, những nỗi lo lắng, phiền muộn đều xuất phát từ trong tâm, nên không có con đường nào tốt hơn để có thể chuyển hóa những năng lượng tiêu cực ấy bằng con đường quay vào nội tâm. Thiền tập chính là con đường quay vào chính mình để thiết lập thói quen tỉnh thức, hay nói đúng hơn là thiết lập một lối sống tỉnh thức, không để cho ngoại cảnh cuốn trôi hay bị chính những năng lượng tiêu cực bên trong chúng ta nhấn chìm. Nhờ có sự tỉnh thức, ta mới kịp thời phát hiện ra những vấn đề tâm lý mà quay về để chăm sóc, chữa lành. Và nhờ có sự tỉnh thức mà ta mới đủ sức khơi dậy những hạt giống tích cực nằm sâu kín trong tâm hồn. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài thiền tọa có chủ đề Chánh niệm trên hơi thở.
Và để chúng hãy ngồi yên trên chiếc gối của mình. Mình chỉ nên ngồi một nửa hay là 1/3 chiếc gối thôi, để cho nó xẹp xuống còn khoảng 3-4 phân là được. Ngồi làm sao để hai cái đầu gối của mình nó chạm được xuống sàn. Và ở dưới sàn mình cũng nên lót một tấm thảm, một tấm nệm, để cho hai đầu gối của mình không bị tổn thương. Và lúc đó hai đầu gối của mình và cái mông mình ngồi chắc ở trên gối thành 3 điểm trụ, thì mình sẽ ngồi rất là vững, rất là dễ định tâm. Và chân này thì đặt lên chân kia theo kiểu bán già. Nhưng mà nếu chân mình cứng quá, chưa quen, thì mình vẫn có thể bắt chéo hoặc là để một chân ở phía trước, một chân ở phía sau. Còn những vị ngồi trên ghế thì cũng đừng tựa lưng vào ghế, để mình giữ cột sống thẳng đứng, thể hiện sự tinh tấn, không có buông thả, không có dễ dãi và dễ định tâm hơn. Chúng ta phải nhớ là giữ chiếc cằm vừa phải thôi, đừng có cúi xuống thấp, sẽ dễ bị buồn ngủ hoặc là sẽ ảnh hưởng cột sống. Có thể nói là ngửa chiếc cằm lên cao một chút xíu. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay, lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia. Mình cũng có thể đan các ngón tay lại cũng được, hoặc là lòng bàn tay này ôm lấy lòng bàn tay kia và ôm sát vào bụng. Đừng để nó tuột xuống ở dưới cẳng chân của mình, để mình giữ cái sự tinh tấn. Nhưng mà đừng có để cho sự căng thẳng xảy ra. Nhưng vì ngồi trên ghế thì nên để hai lòng bàn chân tiếp xúc trọn vẹn với mặt đất. Từ từ khép mắt lại, ý thức là ta đang ngồi thiền, đang quay vào bên trong. Không còn bận tâm với thế giới bên ngoài. Tạm thời gác lại mọi lo toan, mọi kế hoạch dự án. Tạm thời cắt đứt với quá khứ và tương lai, để được trở về sống sâu sắc với giây phút của hiện tại. Trước tiên hãy cảm nhận toàn thân, đang trong tư thế ngồi rất đặc biệt, rất vững chãi. Ý thức là mình đang ngồi thiền, nhưng cũng là ngồi yên, ngồi chơi. Không có gì trầm trọng, không có gì để căng thẳng, không có gì phải phấn đấu đạt được cả. Nó chỉ là một sự trở về thôi. Ngồi trong sự tỉnh thức, nó khác với ngồi bình thường. Để mình nhận biết mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình rõ ràng hơn, và đặc biệt là bên trong chính mình. Ta biết là đôi mắt ta đang khép nhẹ và có sự thả lỏng. Cảm nhận sự thả lỏng đó. Sự thả lỏng của các cơ bắp quanh vùng mắt và đôi mắt. Cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt cũng đang được thả lỏng nhờ nụ cười hàm tiếu, cười mỉm, cười nhẹ. Khi ta cười thì đôi môi cũng sẽ căng nhẹ. Và nhờ đó, hơn 300 cơ bắp trên gương mặt cũng được thư giãn. Hãy cảm nhận sự thư giãn đó. Cảm nhận gương mặt của mình đang tươi tắn, thư giãn. Có thể chú ý vào đôi môi đang mỉm cười. Thả lỏng đôi bờ vai. Thả lỏng hai cánh tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Thả lỏng tay đầu, cảm nhận tay nó. Cảm nhận lòng bàn tay này đang đặt lên trên lòng bàn tay kia. Đang những ngón tay lại với nhau rất là ấm áp. Cảm nhận cột sống đang giữ thẳng đứng, nhưng vẫn có sự thả lỏng, thư giãn. Thả lỏng, hai bắp chân đang đặt lên nhau. Cảm nhận sự thả lỏng đó. Hoặc là những vị ngồi trên ghế thì cảm nhận hai cẳng chân mình đang được thả lỏng và hai bàn chân đang đặt trên mặt đất. Chính sự nhận biết, cảm nhận rõ sự thả lỏng hay thư giãn trên các bộ phận trên cơ thể cho ta biết là tâm ta đã về rồi. Vì tâm về cho nên tâm mới nhận biết được. Năng lượng đang bắt đầu được chế tác. Khi thân tâm đã hợp nhất với nhau. Bây giờ ta hãy chú ý tới một đối tượng rất là đặc biệt, có thể giúp cho tâm ta được an trú lâu bền và giúp cho ta mài dũa kỹ năng quan sát chính tâm mình. Đó chính là hơi thở. Hãy cảm nhận hơi thở qua sự phồng xẹp tự nhiên của bụng. Tức là hãy để nó phồng xẹp một cách tự nhiên mà ta không can thiệp vào, không tác động vào. Bụng tự động sẽ phồng lên, rồi tự động xẹp xuống. Mình chú ý cả tiến trình bụng phồng lên, cả tiến trình bụng xẹp xuống. Biết đây là bụng phồng lên, tức là hơi thở đi vào. Và đây là bụng xẹp xuống, tức là hơi thở đi ra. Tức là mình ý thức thôi, chứ không có nói lầm bầm ở trong đầu. Cái tâm mình theo suốt cái sự phồng xẹp đó, thay vì suy nghĩ vẩn vơ. Tôi biết nè, bụng tôi phồng lên nè. Tôi biết nè, bụng tôi xẹp xuống nè. Hoặc là chúng ta chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Không khí đi vào, đi ra sẽ tạo ra một cái tiếng động khi khi nhẹ nhẹ. Và mình chú ý vào cái âm thanh đó cũng được. Hoặc là mình chú ý cái chỗ nào mà hơi thở nó chạm vào vành trong lỗ mũi á, nó mát mát chỗ đó, thì mình giữ tâm mình ở chỗ đó. Nhưng mà phải biết, để cái sự hay biết nó diễn ra. Đừng để tâm mê mờ, những màn sương mù nó kéo tới làm cho mình mất đi sự nhận biết. Màn sương mù của những lo lắng, của những sự bận tâm, là những rác rến của những suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết. Thành ra mình phải có sự tinh tấn và quyết tâm tập trung vào, chú ý vào. Và đặc biệt hơn nữa là mình có thể quan sát hơi thở đi vào như thế nào, hơi thở đi ra như thế nào. Hơi thở đi vào xem coi nó dài hay là nó ngắn, hãy ghi nhận. Hơi thở đi ra nó hỗn hển hay nó mịn màng, hãy ghi nhận. Nó dài cũng được mà nó ngắn cũng được, nó hỗn hển hay nó mịn màng đều được hết. Nó làm sao mình ghi nhận như vậy, không can thiệp. Đây là nguyên tắc quan trọng của thiền tập, chỉ ghi nhận mà không can thiệp, không cố tình thay đổi tình trạng. Tôi biết hơi thở tôi như vậy thì tôi ghi nhận là như vậy. Tại vì trong thiền tập, cái sự hay biết, cái nhận biết rõ ràng, đúng đắn, nó còn quan trọng hơn là mình cố gắng thay đổi tình trạng của đối tượng, dù là đó tình trạng đang không tốt. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Biết rõ hơi thở vào, biết rõ hơi thở ra. Tôi vẫn kiểm tra xem là tôi đang thở hơi thở tự nhiên hay là hơi thở có điều khiển. Hơi thở tự nhiên thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái, như là không có thở vậy. Thì đúng như là mình không có cố ý thở, không có cố ý tạo ra hơi thở. Mình chỉ đơn giản ngồi yên đó để tiến trình hơi thở vào ra tự nhiên, và mình ghi nhận thôi, mình hay biết thôi. Mình đang mượn hơi thở để phát triển khả năng hay biết thôi mà. Còn hơi thở sao cũng được. Hơi thở nó phản ánh một phần phẩm chất đời sống của chúng ta, hay là tâm thức chúng ta hiện giờ. Có sao thì nó ghi nhận như vậy và nó phản ứng như vậy. Và ta cũng ghi nhận nó như vậy. Hơi thở vào. Đây rồi. Hơi thở ra. Đây rồi. Hôm nay ta thực tập kỹ hơn. Đó là biết rõ từng hơi thở một như thế nào. Và xin nhắc lại là hơi thở có như thế nào cũng được hết. Hãy để nó cứ là chính nó. Công việc của chúng ta đó là đứng yên, tỉnh thức để ghi nhận những gì đang đi ngang qua sự nhận thức của mình. Cũng giống như là mình đặt cái camera. Cái gì đi ngang qua camera thì camera ghi nhận thôi, mà không cần phản ứng hay là sửa chỉnh. Hơi thở vào nè. Hơi thở ra. Thỉnh thoảng tâm mình lại phóng đi, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Hãy nhẹ nhàng đưa nó trở về với hơi thở bằng cách là tự hỏi hơi thở mình vào như thế nào, hơi thở mình ra như thế nào. Chỉ cần biết thôi, biết rõ tức là tâm đã trở về rồi đó. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, giữ chiếc cằm vừa phải, giữ cột sống thẳng đứng, giữ sự quan sát liên tục trên hơi thở. Có những hơi thở mình không ghi nhận được thì cũng không sao, đừng có ngồi đó đôi co tìm hiểu mất thời gian rồi mình lại vụt mất hơi thở kế tiếp. Và phải nhớ là mỗi hơi thở phẩm chất nó đều khác nhau hết. Không có hơi thở nào giống với hơi thở nào cả. Cho nên mình đừng tưởng rằng cứ thở vào thở ra là được. Mình cần biết rõ mỗi hơi thở. Sự biết rõ này nó giúp cho mình phát triển năng lực chánh niệm. Chánh niệm là biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta và trong con người chúng ta. Đầu tiên là chúng ta học biết rõ trên thân thể, mặt thô của thân thể, gồm có sự căng thẳng hay là sự thư giãn. Sâu hơn một chút, đó là hơi thở vào và ra. Chánh niệm cũng có nghĩa là khi quan sát một đối tượng, ta hãy để yên đối tượng như là chính nó mà không can thiệp vào. Và sâu hơn một chút nữa, ta sẽ tự hỏi và cảm nhận xem hơi thở vào thì tâm ta phản ứng như thế nào, hơi thở ra tâm ta phản ứng như thế nào. Có thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không, mà có như thế nào cũng được. Hoặc là không ghi nhận gì hết cũng không sao. Ta đang bắt đầu phát triển một khả năng rất là đặc biệt. Đó là quan sát chính thái độ của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Trong bài này chúng ta dành riêng ưu tiên cho việc chú ý liên tục trên hơi thở, biết rõ phẩm chất của hơi thở. Còn cái phần biết được tâm mình phản ứng lên hơi thở thì giới hạn, thỉnh thoảng, đôi khi thôi. Thỉnh thoảng kiểm tra xem tâm mình nó thở hơi thở đó như thế nào. Nó có căng thẳng không? Hay là nó vẫn đang thư giãn? Nó có ghi nhận một cách rõ rệt không? Hay là ghi nhận một cách chung chung? Làm cho có, hơi hở. Cái nào cũng được hết. Sự tỉnh thức, cái biết mới là quan trọng. Hơi thở vào nè, hơi thở ra nè. Tâm tôi đang thở vào nè, tâm tôi khi đang thở ra nè. Tâm tôi đang suy nghĩ vẩn vơ nè. Nếu có thì ghi nhận là có. Còn không có tức là đang chánh niệm rất là tốt trên đề mục hơi thở thì ghi nhận là như vậy. Trong thiền tập, điều chúng ta cần phải nhớ rất là quan trọng đó là hãy chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua. Kinh nghiệm tốt cũng được, kinh nghiệm không tốt cũng chấp nhận luôn. Cảm giác dễ chịu cũng được, cảm giác khó chịu cũng chấp nhận luôn. Tâm an định thì ghi nhận là như vậy. Tâm suy nghĩ lung tung thì cứ ghi nhận là như vậy. Tất cả đều là kinh nghiệm. Chúng ta không thể có liền toàn bộ kinh nghiệm tốt. Chúng ta phải chấp nhận cả hai trong giai đoạn ban đầu mới thiền tập. Cho nên tôi vẫn đang ngồi rất yên, thả lỏng để đón nhận hết mọi kinh nghiệm đang đi ngang qua mà không có chống đối loại trừ. Vẫn là hơi thở vào, vẫn là hơi thở ra. Lại kiểm tra tâm tôi như thế nào? Có buồn ngủ, có giật giờ không? Có phóng tâm đi vèo vèo nữa không? Căng thẳng hay là thư giãn? Chỉ cần biết thôi, không làm gì cả. Không đàn áp, không xua đuổi, không trách móc. Mỉm cười, ghi nhận. Mỉm cười, thả lỏng. Nhận biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra. Vào, ra. Thả lỏng, mỉm cười. Tôi đang bắt đầu tập quan sát mọi thứ như chính đối tượng đó đang là, mà bớt can thiệp vào, tôn trọng tiến trình tự nhiên của đối tượng hay là hoàn cảnh hay là vạn sự vạn vật. Tôi đang học tính hòa điệu, và đặc biệt nữa là quan sát chính những phản ứng trong tôi lên đối tượng và hoàn cảnh. Phòng xếp vào ra. Bây giờ xin mời đại chúng xá thiền. Trước tiên là đại chúng vẫn cứ ngồi yên và nhắm mắt lại. Chúng ta chà đóng lòng bàn tay, chà nhẹ nhàng, đừng có tạo ra tiếng động lớn quá, và cảm nhận lòng bàn tay này chạm nhẹ vào lòng bàn tay kia, và bàn tay ấm dần lên. Mình cũng cảm nhận rõ như vậy. Khi mình cảm nhận rõ, tức là tâm mình vẫn còn đang có mặt ở đây. Đó là lý do tại sao mà chúng ta vẫn cố gắng nhắm mắt lại. Tại vì khi mình mở mắt ra, tâm mình rất dễ phóng đi. Và khi tay mình đã đủ ấm rồi thì mình sẽ đưa lên mắt và áp sâu vào lòng bàn tay vào mắt, để đôi mắt được ấm lên. Và mình sẽ tỉnh ra. Mình để như vậy khoảng 5 cho tới 10 giây, để tiếp tục chà nóng lòng bàn tay. Có thể mình làm khoảng 20 cho tới 30 cái. Sau đó mình lại áp lên mắt, để cho lòng bàn tay chạm vào thành mắt. Và mình vẫn thả lỏng và cảm nhận toàn thân của mình đang có những trải nghiệm nào. Tiếp tục chà nóng lòng bàn tay lần thứ 3. Và áp vào mắt. Cảm giác như thế nào? Ghi nhận như thế ấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xoa bóp hai bên cổ, đưa tay ra phía sau và vuốt nhẹ lên phía trước. Tay bên nào chúng ta vuốt bên đó. Mỗi bên như vậy mình có thể vuốt từ 5 cho tới 10 lần. Tiếp theo chúng ta ngửa cổ lên và vuốt cổ từ trên xuống dưới. Vuốt một chiều thôi, trên xuống rồi đổi tay bên kia, nhẹ nhàng. Từ 5 cho tới 10 lần. Tiếp theo chúng ta chắp tay búp sen để trước ngực. Hít một hơi thật là sâu, duỗi thẳng lên cao hết mức có thể. Thở ra, tức là mở cánh sen, dang ra hai bên. Từ từ hạ xuống, thở ra. Rồi chắp tay búp sen lại trước ngực, hít vào, duỗi thẳng lên cao hết mức có thể, rướn vai lên, mở ra, thả lỏng. Từ từ hạ cánh sen xuống, nhẹ nhàng, từ tốn. Rồi lại chắp tay búp sen lại, hít sâu vào, duỗi tay lên cao hết mức có thể, rướn vai lên, mở cánh sen ra, thở ra. Từ từ hạ xuống, chắp tay búp sen lại. Tiếp theo chúng ta dùng tay phải đặt lên vai trái và xoa bóp, rồi dùng tay trái đặt vào hông bên phải xoa bóp, nhẹ nhàng, từ tốn, vẫn nhắm mắt, vẫn thả lỏng và cảm nhận rõ mình đang làm gì. Lòng bàn tay mình đang chạm vào đâu? Mình có cảm giác ra làm sao? Ghi nhận được hết. Đó là một phần của chánh niệm. Rồi chúng ta đổi bên. Tay trái, vai phải. Tay phải, hông trái. Và nhẹ nhàng xoa bóp với tất cả sự quan tâm và yêu thương cơ thể của mình. Tiếp theo chúng ta để một lòng bàn tay lên bụng chỗ rốn, rồi chúng ta đặt lòng bàn tay kia chồng lên và chúng ta xoay theo chữ kim đồng hồ. Trái và phải, từ từ nhẹ nhàng. Vừa xoay theo chữ kim đồng hồ, vừa cảm nhận rõ tay mình đang dịch chuyển. mình biết mình đang làm gì, cảm nhận lòng bàn tay mình như thế nào, cảm nhận thành bụng mình ra làm sao. Rồi chúng ta lại đổi chiều, xoay tới đâu, cảm nhận tới đó. Vẫn thả lỏng, vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, vẫn ghi nhận đầy đủ, không để cho tâm phóng đi. Rồi tiếp theo chúng ta nắm hai nắm tay lại, đưa ra phía sau lưng, dùng lưng của hai nắm tay đó chúng ta chà vào cột sống thắt lưng, nhẹ nhàng từ tốn. Ngồi thiền càng lâu thì chúng ta xả thiền cũng lâu theo, để nó giúp cho cơ thể được quân bình nhanh chóng, được thư giãn đủ trước khi chúng ta đứng lên trở lại sinh hoạt bình thường. Và đây cũng là một bài tập thú vị, chuyển giao giữa tĩnh sang động. Rồi chúng ta tiếp tục xoa bóp hai đầu gối, bấu mạnh vào các cơ bắp ở bắp đùi, bấm sâu vào thì mới chạm được. Ngồi càng lâu thì xoa bóp hai đầu gối càng nhiều. Rồi chúng ta để hai tay lên đầu gối, ngửa mặt lên cao chút xíu, hít một hơi thật là sâu, thở ra, rạp người xuống đất hết mức có thể, hết mức có thể. Rồi hít sâu vào, thẳng người lên, bật người ra phía sau một chút, bật cổ ra phía sau một chút. Rồi cúi xuống, hít sâu vào, rạp người xuống đất hết mức có thể. Rồi thở ra, lấy người lên, trở lại vị trí cũ, mà đầu bật ra phía sau một chút. Rồi lại hít một hơi thật sâu vào, rạp xuống đất, ra. Rồi bây giờ chúng ta tháo chân ra, duỗi thẳng chân ra luôn, xoa bóp bắp chân, cẳng chân, lòng bàn chân và các ngón chân. Có thể xoay mũi chân để giúp cho chân mình được thư giãn trọn vẹn. Khi nào hết tê rồi mình hãy đứng lên. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều.
Tiếp theo, xin kính mời quý vị cùng thực tập bài thiền buông thư có chủ đề là buông xả những nỗi lo âu.
Mời đại chúng nằm yên trên sàn nhà có lót tấm thảm yoga hay là tấm chăn, hoặc là nằm trên giường nhưng mà nó phải thẳng lưng ra. Đừng lót gối, đừng nằm trên gối. Thả lỏng hai cánh tay và ngửa các ngón tay lên, ngửa lòng bàn tay lên. Thả lỏng hai cẳng chân và dang chân ra một chút, ngã hai chân ra ngoài. Ý thức là mình đang nằm, đang trong một tư thế buông thư thật sâu. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng từ từ xẹp xuống. cảm nhận rõ tiến trình bụng phồng rồi lại xẹp. Tức là ta đang kết nối được với hơi thở đi vào, đi ra theo sự phồng xẹp tự nhiên của bụng, để cảm nhận rõ hơi thở thì mình có thể đặt một cánh tay lên trên bụng, lòng bàn tay chạm nhẹ vào thành bụng, thả lỏng cánh tay ấy thì mình sẽ cảm nhận rõ hơi thở của mình qua sự phồng xẹp của bụng. Tức là khi bụng phồng lên là hơi thở đi vào, khi bụng xẹp xuống tức là hơi thở đi ra. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Toàn người chìm vào hơi thở, vào, ra. Ý thức là tâm ta đã về với thân ta, không còn chạy lang thang vất vưởng bên ngoài đầu này đầu kia để tìm chút sự công nhận, chút sự nể phục, chút yêu thương quan tâm, để làm được việc này việc kia, để thấy mình có giá trị là quan trọng mà mình đã bỏ rơi chính mình từ rất lâu, chưa bao giờ dám bỏ thời gian ra để nằm yên như vậy, lắng nghe hơi thở vào và ra như vậy. Không quen ở yên, mặc dầu ở yên là một phần rất là quan trọng của con người. Nhờ không làm gì cả, không làm bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, ngồi yên hay là nằm yên, nó sẽ giúp cho chúng ta được cân bằng trở lại, giúp cho phiền não lắng dịu suốt phần nào, và giúp cho tiến trình chữa lành vết thương cũng được diễn ra. Tâm trí sáng suốt, định tĩnh, với điều kiện là mình phải thưởng thức giây phút ở yên đó. Cũng không có cho phép tâm mình nó phóng đi bay nhảy lung tung, bắt nó ở lại kết nối với thân thì mới làm nên chuyện, mới chế tác được năng lượng của thư giãn, của nhẹ nhàng, của bình an, của thảnh thơi được. Thở vào, tiếp tục thả lỏng toàn thân. Thở ra, buông hết những căng thẳng đang tích tụ ở trên thân, ở bất cứ bộ phận nào. Cẳng chân cũng thư giãn, bàn chân cũng thư giãn, các ngón chân cũng thư giãn, rồi đôi bờ vai đang thư giãn, hai cánh tay, lòng bàn tay, các ngón tay cũng đang được thư giãn và yên nghỉ trên sàn nhà hay là trên giường một cách trọn vẹn. Ta đang tỉnh thức, đang biết rất rõ về cơ thể của mình. Không cần phải chụp bắt một cái gì nữa hết. Không cần phải đối phó hay trình diễn. Không cần phải làm bất cứ điều gì hết mà vẫn bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thoải mái. Đây là giây phút ta được trở về với chính mình, đưa tâm trở về với thân, kết nối trở lại, biết rõ về thân, biết rõ đây là cẳng chân, bàn chân, ngón chân đang được thư giãn. Biết rõ đây là đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, và thư giãn. Biết rõ đây là gương mặt, đây là vầng trán, đây là đôi mắt đang khép nhẹ, đôi môi đang mỉm cười, đang rất thư giãn. Biết được toàn thân đang trong tư thế nằm rất yên, không cần thêm vào âm nhạc, không cần thêm vào bất cứ một tin nhắn, một cú điện thoại, không cần xem TV, YouTube, Facebook, tin tức gì. Không có gì quan trọng bằng giây phút này. Được sống, được thở, tôi đang kết nối với hơi thở của tôi. Vào, biết vào, ra, biết ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay là trên giường, theo mỗi hơi thở vào và ra. Dẫu biết rằng còn nhiều việc phải giải quyết, còn nhiều thứ để bận tâm, còn nhiều khó khăn đang xảy ra, thậm chí là hoàn cảnh đang có nhiều biến động lớn, nhưng mà rõ ràng là không có nơi nào trú thân an ổn vững chắc mà cho mình thêm nhiều năng lượng như là chính cơ thể của mình cả. Những nơi nương tựa khác có nguy cơ là rút tỉa hết năng lượng của chúng ta, dù đó là những người thân yêu sống bên cạnh, khi mà họ đang không kiểm soát được những con quái thú, những phiền não, những năng lượng tiêu cực ở trong họ. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng cũng không thể tin tưởng được. Nó là những thứ ở ngoài ta, rất là vô thường. Dịch chuyển tan biến bất cứ lúc nào, vì chỉ có ta là ở lại với ta thôi. Tâm hồn này, hơi thở này, thân thể này, thở vào, tôi biết tôi đang có mặt với chính tôi. Thở ra, tôi đang quay về, nương tựa trên chính tôi. Thank you. tôi vẫn cảm nhận rất rõ gương mặt của tôi như thế nào. Đôi mắt, đôi môi như thế nào. Toàn thân tôi đang như thế nào. Tôi còn lắng nghe rõ nhịp tim của tôi nữa kìa. Đang bắt đầu nhẹ nhàng, mịn màng, thơ thới. Cơ thể tôi đang rất là mừng, rất là hạnh phúc vì nó đang được chăm sóc, yêu thương. Từ rất lâu rồi, tôi đã đánh giá thấp chuyện này. Tôi vẫn mặc tình cho cơ thể mình chống chọi một mình, mà không hề chỉ quay về tiếp sức. Mặc dầu biết là cơ thể mình đang rất là cần sự quan tâm yêu thương của mình, nhưng mà ta hãy nhân danh sự bận rộn, bổn phận, trách nhiệm, để rồi cho phép mình rời bỏ chính mình bất cứ lúc nào. Suốt ngày khi thức dậy là đã phóng tâm đi lang thang ở bên ngoài, tìm kiếm cái này, nắm bắt cái kia. Ta tự cho mình cái quyền để được lo lắng liên tục, lo hết chuyện này tới chuyện khác. Mà thật ra đó là gì? Đó là sự yếu lòng, đó là sự vướng kẹt, đó là thói quen lâu ngày không thoát ra được, chụp bắt, lo lắng, sợ hãi. Bây giờ ta đã tỉnh rồi, ta đang lần mò trở về, tìm lại nơi nương tựa an toàn chắc chắn mà các bậc thánh và Đức Phật đều thừa nhận rằng chỉ có ta mới là kẻ thương ta nhiều nhất trên đời. Chỉ có ta mới có thể làm cho ta hết khổ đau, làm cho ta có bình an, hạnh phúc và tự do đích thực. Rất là trân quý giây phút này, vì may lắm, phước bao lắm mới được đưa tâm trở về như vậy. Có những người ở ngoài kia, họ không thể làm được, họ còn mắc kẹt trong danh vọng, trong sắc dục, kể cả trong các thiết bị điện tử. Họ không có cơ duyên may mắn như là ta. Thở vào, thở ra, buông hết những lo lắng căng thẳng đã tích tụ lâu ngày ở trong tâm. Không có gì phải đáng bận lòng cả. Mọi thứ từ từ rồi giải quyết. Sẽ có cách giải quyết thôi. Đủ duyên rồi mới giải quyết được. Hãy thở trước đi. Hãy kết nối với sự sống trở lại đi. Hãy để cho tâm tỉnh thức, tâm bình yên lên ngôi đi. Vào, ra. Cảm nhận từng tế bào trong cơ thể cũng đang bắt đầu được thư giãn, an tĩnh. Tôi đang mỉm cười với chính tôi đây, vì tôi biết là trong khi tôi theo dõi được hơi thở, trong khi tôi theo dõi được sự thả lỏng của toàn thân, là tôi biết tôi đã buông bỏ được rất nhiều những khối đè nặng ở trong tâm từ bấy lâu nay. Con thuyền tâm tôi nó khẩn quá rồi, mà không dám vứt xuống bớt những dự án, những kế hoạch, kể cả những quyền lợi rất là lớn lao. Nhưng mà nó làm cho phẩm chất đời sống của tôi đi xuống, thấy rõ rệt, làm cho con người tôi nặng trĩu, dễ cọc cằn, cáu có, dễ buông ra những câu nói gây nát lòng người khác, dễ buồn, dễ giận, dễ tổn thương, dễ tự ái, yếu đuối dần mà không nhận ra. Mà cho dù có nhận ra thì không đủ can đảm để buông bỏ bớt. Tưởng là nếu buông bỏ hết những thứ đó thì mình không còn là gì cả, mình sẽ không có hạnh phúc. Mà ta đâu có ngờ rằng buông bỏ bớt mới hạnh phúc. Vì hạnh phúc đến từ trong tâm, chứ không phải đến từ bên ngoài. Tâm nhẹ nhàng, tâm bình an, tâm tự do mới làm cho ta có hạnh phúc. Thở vào, buông xả. Thở ra, không nắm bắt cái gì. Thở vào, tôi đang ý thức mình đang nằm rất yên, không chế tác phiền não. Thở ra, tôi ý thức là mình đang không nắm bắt bất cứ một cái gì ở đây, trong giây phút này. Tôi đang điều hòa cùng với đất trời. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng có những thứ nó nằm ngoài tầm tay tôi, nó thuộc về đất trời rồi, thuộc về nhân quả và duyên sinh rồi. Thành ra tôi không cần phải toan tính gì nhiều nữa. Hãy để trời đất tính đi. Thay vào đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian để quay về chăm sóc bản thân mình, yêu thương bản thân mình, mời lên những năng lượng tích cực, cô lập hóa, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Thở vào, ý thức là mình đang nằm rất yên. Thở ra, đang thực tập tâm buông xả, tâm không nắm giữ một cái gì. Ta từng nắm giữ rất nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Có cái nào ở lại lâu bền, vĩnh viễn với ta đâu? Có cái nào giữ nguyên một trạng thái cố định đâu? Rồi ngày mai, đối mặt với cái chết, bước sang thế giới bên kia, mang theo được những gì ngoài tâm hồn của mình? Mà ngay khi còn sống đây, cái mà mình phải đối mặt thường xuyên nhất, cái mình chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đó là tâm của mình. Vậy mà từ rất lâu rồi lại bỏ rơi tâm, chạy theo cánh, dàn xếp, kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Mà có được bao nhiêu đâu. Cảnh là của chung, ít nhất của một người nào đó nữa mà. làm sao kiểm soát hết được. Hãy buông xả đi, hãy để nó cứ là chính nó đi, hãy để cho nhân quả và duyên sinh giải quyết đi. Ta chỉ làm gì trong khả năng của mình thôi, đó là giữ một tâm hồn trong trẻo, bình yên, tươi mới, dễ thương. Và đây là hành trang mà chúng ta có thể mang qua bao nhiêu kiếp mà không sợ hãi. Chỉ sợ hãi khi tâm hồn của mình đã nát nhầu, vỡ vụn, khô cứng, đầy chất độc. Thở vào, tôi đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng năng lượng bình an. Thở ra, tôi buông hết tất cả những gì đang đè nặng ở trong tâm. Bây giờ tôi sẽ chú ý đến một bộ phận nào đang căng thẳng trên cơ thể, hay là một khối đau nhức nào đó sâu ở trong thân, thí dụ như là bao tử hay là lá phổi. Thở vào, tôi gửi tình thương của tôi tới bộ phận đang đau nhức trong cơ thể tôi. Thở ra, thả lỏng sự căng thẳng đau nhức đang tích tụ tại bộ phận đó trên cơ thể. Thở vào, mỉm cười với khối đau nhức đó ở trong tôi. Thở ra, buông xả tất cả những căng thẳng, những đau nhức đang bao phủ tại vết thương, tại khối đau nhức đó. Ta đang có mặt với khối đau nhức ở trong tôi, với tất cả sự thương yêu, sự quan tâm. Tôi buông bỏ hết tất cả những mối bận tâm khác, chỉ trọn lòng với chính tôi trong giây phút này thôi. Và tôi biết rằng là trên cơ thể tôi vẫn còn nhiều nơi lành lặn. Tôi xin nguyện đem hết những năng lượng từ những vùng lành lặn đến để giúp đỡ cái phần đau nhất trên cơ thể tôi. Tôi biết rằng năng lượng nơi này có thể truyền dẫn tới nơi kia trong cơ thể. Chỉ cần có sự chú ý, có sự dẫn dắt của chánh niệm, của năng lượng bình an và yêu thương, thì năng lượng từ những vùng lành mạnh sẽ tự động đi tới những cái vùng đau nhất để thoa dịu, chữa trị. Còn có gì quan trọng hơn giây phút được chăm sóc chính bản thân mình mà không cần giao phó cho ai, không cần chờ đợi ai, không cần đổ thừa trách móc ai. Thở vào, buông xả hết toàn thân. Thở ra, buông xả hết ở trong tâm. Tôi chỉ biết có giây phút này, giây phút nằm buông thư, thở, nhận biết, cảm nhận rõ từng bộ phận trên cơ thể, từng tế bào trong cơ thể đang được nghỉ ngơi trọn vẹn. Thank you.
Thưa quý vị, bài thiền tập càng khó thì sức chuyển hóa càng lớn. Tuy nhiên, bài thiền tập nào phù hợp với tình trạng hay trình độ thiền tập của mình thì mới mang lại kết quả đích thực. Do đó, quý vị hãy cân nhắc việc lựa chọn bài tập sao cho thật sự phù hợp và hiệu quả. Bài thiền tập của số phụ thứ hai nằm trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được phép khép lại. Kính chúc quý vị luôn giữ vững động cơ thiền tập để sớm thiết lập cho mình được thói quen hành thiền, thói quen quay vào bên trong và thói quen sống trong tỉnh thức. Một khi đã có sức mạnh của sự tỉnh thức rồi thì sẽ không có nỗi lo sợ nào dám khống chế ta nữa.